This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và buổi sáng hôm nay thì ngay bây giờ, Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi về những bản tin về kinh tế mới nhất với anh Tiến Dũng sáng nay. Và từ phòng ghi âm của Đài, Mai Trâm mến chào anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng ăn lễ tạ ơn lâu quá phải không? Hello anh Tiến Dũng.
Yeah, Mai Trâm khỏe không? Yeah. Lễ lớn ha.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm vẫn khỏe, mà hình như anh Tiến Dũng hôm năm nay ăn lễ tạ ơn hơi lâu đó phải không?
Đúng rồi, là Tiến Dũng thường mỗi năm như vậy có cái reunion, tức là family reunion thì năm nào cũng bị. Năm nay thì reunion này cũng hơi ở xa chút, nên Tiến Dũng take vacation hơi long chút. Nhưng mà ok, cái quan trọng là vacation có đủ năng lượng để gom back and gửi về những bản tin nó hấp dẫn hơn.
Dạ vâng, giờ tính, mời anh nha.
Dạ vâng, rồi cảm ơn Mai Trâm nha. Thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thật sự Tiến Dũng nghĩ rằng thị trường chứng khoán sẽ ok sau khi những cái report về unemployment, rồi những cái report về người dân tiêu xài hay là CPI. Nhưng mà thật sự nó không có đẹp quý vị. Lý do tại sao thì Dũng sẽ gửi về những bản tin tại sao thị trường chứng khoán sáng hôm nay nó không được đẹp lắm. Riêng về Dow Jones thì giảm 411 điểm, hiện tại là 34.178 điểm. Nasdaq thì giảm 51 điểm, 11.416 điểm. S&P 500 giảm 20 điểm, 4.059 điểm. Dầu thô thì bắt đầu tăng trở lại 2 đồng 30 xu, 82 đồng 85 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên rất mạnh, 51 đồng 30 xu, hiện tại 1.811 đồng 20 xu cho một ao vàng. Trong cái thời điểm nào cũng vậy, với cái bối cảnh chiến tranh dịch lệ, hoặc là về lạm phát, hoặc là về recession, hay là về suy thoái kinh tế, hai cái mà Thị Dũng cho rằng luôn luôn là có giá trị mà chúng ta nên giữ: vàng và đô la. Thật sự thì hai cái này giữ nó không có, vàng thì ok, mà tiền giữ thì nó sẽ không có đẻ ra tiền, tức là chúng ta không có investment. Nhưng mà nếu trong thời điểm nào mà gọi là loạn lạc, hay thời điểm nào mà chúng ta thấy unstable về economy, thì vàng và Mỹ Kim là những cái mà chúng ta nên giữ. Nên Dũng không khuyến khích, nhưng mà Dũng chỉ cho biết là chúng ta sẽ nhìn một cái moving của market mà chúng ta áp dụng theo những gì chúng ta biết. Lãi suất 15 năm là 6.04, lãi suất xuống rất là nhiều. 30 năm là 6.67. Cũng cảm ơn những cái report mà Dũng nghĩ rằng nó không biết cái chính xác lắm hay không, bởi vì cái predict thôi. Nhưng mà ông Jerome Powell, ông sẽ ease nhẹ tài hơn vào cái tháng 12 này. Tức là cái lãi suất nâng lên không phải là 0.75, có thể là 0.50, có thể là 0.25. Tức là trong thời điểm này nó nhẹ xuống chút. Thì đó là những cái bối cảnh mà làm cho thị trường chứng khoán cũng thấy easy sáng ngày hôm nay. Nhưng mà sau đó là lại quật trở lại bởi vì những report không được tốt lắm. Vàng thì mua vào 66.350.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.150.000 đồng cho một lượng. Kính thưa vị, bản tin đầu tiên: người dân Hoa Kỳ đã tiêu tiền vào tháng 10 rất là solid. Solid là sao? Cái chữ solid này điều giải thích quý vị là nhiều người đoán rằng cái mùa lễ năm nay người Mỹ tiêu xài sẽ rất tệ. Nhưng mà yes, ok, bởi vì rằng khi mà xăng xuống nhiều như vậy thì người Mỹ cảm thấy một cái niềm tin optimistic. Chúng ta có thể tiêu tiền ok một chút. Thì rồi inflation nó moderate, tức là inflation nó cũng chậm lại. Inflation chút xíu thì chúng sẽ nói inflation. Nói về consumer spending thì nó jump vào tháng 9 là 0.8, tức là nó jump lên theo cái Commerce Department, họ cũng report ngày hôm nay. October thì nó lên chút xíu nữa. Và theo cái những cái report mà lạc quan như vậy thì các nhà kinh tế wow, đang đi cái đường hướng rằng lãi suất nâng lên người ta tiêu xài chậm lại, nhưng mà lãi suất tăng lên người ta vẫn tiêu xài ok. Wow, vậy thì nhưng mà nó at least nó cũng có những cái mà, tức là điều không biết giải thích sao vì hiểu. Ví dụ bây giờ người dân tiêu xài 10, lãi suất nâng lên để người dân tiêu xài 7 thôi, thì yes, that right now, tức là họ không muốn người dân tiêu xài nhiều quá đi, nó sẽ làm lạm phát, tức là cái cung và cầu không có tương ứng với nhau thì lạm phát sẽ xảy ra. Ok, thì bây giờ cái kỳ vọng người ta nói ok, vậy thì ok, nó cũng moderate lại everything. Riêng về 12 tháng, từ tháng 10 năm ngoái, tháng 10 năm nay thì cái price index nó tăng lên 6%, so với tháng 9 là nó tăng lên 6.3, tức là tháng 9 vừa rồi quy một năm thì nó tăng 6.3, tháng 10 vừa rồi quy một năm thì nó tăng lên 6%, tức là nó moderate trở lại, tức là nói về cái PCI, cái price index nó giảm xuống. Rồi ngoại trừ food and energy thì mọi thứ khác thì nó tăng lên, tính như vậy thì totally everything, thì riêng về tháng 10 và tháng 9 trong 2 tháng đó nó tăng lên 5.2%. Và cái core hiện tại bây giờ nếu tính là lạm phát, total everything là trên 8% hiện tại bây giờ. Tức là từ 9 chấm mấy bây giờ xuống còn 8%. Vậy thì Quỹ trưởng Liên bang, chính phủ Hoa Kỳ họ muốn kéo con số này xuống 2%. Chúng ta thử nhắm mắt lại. Từ trên 8%, làm sao mà kéo xuống còn 2%? Inflation hồi xưa giờ, tức là nằm trong cái lịch sử đó, là 2% là consider health market, tức là cái tình trạng kinh tế ổn định là 2%. Vì chúng thấy rằng tất cả mọi thứ đều 2%. Chẳng hạn như chúng ta mỗi năm vậy, những chủ hãng rồi đó, chúng ta tăng lên tiền lương, tăng lên 2%, để nó đủ cho cái inflation adjustment. Cái living cost inflation adjustment, ok, thì 2%, thì bây giờ 8% adjust sao? Lẽ giờ tăng lương lên 8%, mà tăng lương 8% thì hàng hóa của tôi phải tăng lên 8%, thì như vậy nó kéo lên tăng như vậy thì không được. Nên Quỹ trưởng Liên bang muốn đập cho cái con số này nó đi rớt xuống, tức là cái tiêu xài hãm lại thiệt tối đa, để cho cái tiền inflation, tức là lạm phát, nó control lại. Và tôi thấy rằng trong cái nỗ lực gọi là đánh giết rất nhiều công việc làm, chèn ép rất nhiều thứ, siết rất nhiều thứ, chỉ xuống được 1 chấm mấy%, từ 9 chấm mấy bây giờ còn gần trên 8 chấm, tức là bây giờ từ 8 chấm thì nỗ lực bao nhiêu nữa để kéo cái lạm phát này xuống còn 2%. Wow, cái con số này chúng ta nên suy nghĩ, đúng không? Làm quá chừng luôn. Rồi kèm hãm người tiêu xài, xăng dầu giảm xuống từ lưa hết, gọi là thất nghiệp lung tung, nhưng mà chỉ kéo xuống 1 chấm mấy% thôi. Bây giờ từ 8% mà kéo xuống còn 2%, cái con số đó quý vị đặt ra rằng vậy thì recession có xảy ra hay không? Yes. Nếu mà Tí Dũng nói rằng yes thì chúng ta nói, ông này ông nói đứa hoài thấy cái đó. Yes, nó sẽ xảy ra đó quý vị. Nhưng mà chúng ta nên, Tí Dũng nói rồi, về phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Nên quý vị thấy rằng chúng ta, không phải là chúng ta cạn kiệt không tiêu xài luôn, nhưng mà yes, mua những gì chúng ta cần, is not buy whatever you want, but buy whatever you need, ok? Rồi, employment report sáng hôm nay chấm dứt vào ngày 26 tháng 11, thì tổng số là 225.000 người, mặc dầu giảm 16.000, decrease 16,000. Nhưng tại sao thị trường chứng khoán outside hôm nay rất là thê thảm? Thứ nhất, cái payroll, private payroll, gọi là way under những gì mà expectation của các nhà kinh tế gia, tức là nó thấp rất là nhiều so với những cái sự trông đợi của những nhà kinh tế gia. Người ta nói rằng, đoán rằng cái private company mướn vào ít nhất phải là trên 300.000 người, at least over 300,000 jobs for cái private payroll. Nhưng mà sáng hôm nay report chỉ có 127.000 người, nó miss hơn gần 200.000 người. Wow, rớt một cái rào liền. Và trong khi tổng số chỉ có 127.000 người, trong đó cái số người bị thất nghiệp nhiều nhất là technology. Riêng về tháng 11 nha, các công ty technology lay off trên 52.000 người, chính xác là 52.771 người. 52.771 người. Lý do tại sao cái report đưa ra buổi sáng này làm cho thị trường chứng khoán đi ngược lại, reverse 100%, thay vì lên, nè, người ta tiêu xài nhiều hơn, lãi suất cái inflation giảm này ha, tất cả mọi thứ đi đúng đường lối của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà tại sao thị trường chứng khoán lại tăng, gọi là giảm một cách kinh khủng như vậy thay vì tăng? Bởi vì đây, November job report technology, 52.771 người đã bị lay off. Tại sao quý vị? Tại vì technology là một trong những cái job sector mà Dũng cho rằng họ nằm ở middle class. Đây là những người đóng thuế là một. Làm chủ những căn nhà là 2. Income họ rất là tốt là 3. Đây là những cái chìa khóa giúp cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Ok. Vậy thì 52.000 người trên bị lay off như vậy thì nó rất là tệ. Và bởi vì lý do đó, mà lý do tại sao mà sáng nay report unemployment từ 3.9 lên 4. Luôn. Tức là cái chỉ số unemployment hiện tại vậy là 4% quý vị. 4%. Tức là cái con số của nó cũng rất là cao nha, cũng rất là cao quý vị. Đo đá sáng nay họ lay off 1.250 người, lý do vì cái report họ đo đá là trong những cái công ty mà giống như Uber Eats vậy đó, chúng ta gọi đặt hàng họ đem đến họ giao hàng. Hiện tại bây giờ theo Dũng biết là DoorDash chỉ có delivery đồ ăn thì nhiều, nhưng những lĩnh vực khác thì Dũng không biết có hay không, nhưng mà họ nên làm. Ví dụ DoorDash, Uber Eats thì họ order đủ thứ luôn, ví dụ như order thuốc men whatever, mua mạc hay gì đó. Nhưng mà những cái công ty đó thì họ có những cái công ty riêng của họ rồi, như Intercart là của Walmart vân vân. Và DoorDash đã lay off 1.250 nhân viên làm trong corporation, tương đương với 6% tổng số nhân viên của DoorDash hiện tại bây giờ. Dũng biết là đây là cái anh chàng người Mỹ gốc Trung Hoa, thì Tony Su, thì cách đây khoảng 6 tháng về trước anh có một cái chương trình cũng hay là cái DoorDash technology ngồi trong văn phòng không biết làm gì. Thật sự ra cái app nó như vậy rồi, lâu lâu cái update một chút, hay là mình muốn lên những cái chương trình mới thì update lên chút, upgrade một chút. Nhưng mà corporation mướn nhiều người quá đi, không biết làm gì, nên anh ra chương trình rằng: ê, các bạn ngồi đây ngồi không làm gì, bây giờ phải ra ngoài delivery đồ giống như là những người đang ngoài kia. Đó là những người tạo ra đồng tiền, trả lương cho các bạn, nên các bạn phải nếm trải cái kinh nghiệm đó. Và chính cá nhân anh cũng vậy nữa, anh cũng bỏ thời gian ra, anh chạy đi mỗi lần tin cái: ê, Tony Su, bây giờ anh phải giao hàng từ điểm A điểm B này. Ồ, anh cũng chạy ra lấy xe, chạy đi giao hàng. Tức là anh muốn các nhân viên của mình trải nghiệm đi giao đồ ăn nó cực như thế nào để đi về làm việc tốt hơn. Nhưng mà qua một thời gian mấy tháng trời làm thấy cũng chẳng ra gì hết, cũng tức là không có được sáng sủa lắm. Và bây giờ thì lay off là tiêu diệt ra thường cho thấy người rất nhiều, đúng không? Không, công ty nào cũng vậy. Cái điểm cuối cùng mà lay off là cái điểm tệ nhất có thể, gọi là tệ lắm rồi mới lay off nhân viên thôi. Cắt giảm chi tiêu, cắt giảm mọi thứ hết mà cuối cùng không được là lay off. DoorDash từ đầu năm đến nay cái cổ phiếu của họ giảm trên 60%. Trên 60%. Kraken là một trong những cái platform của Crystal nữa, mà hiện tại giờ nó gọi là cái chương trình Crystal Winter, tức là bị frozen rồi, cũng lay off 1.100 người sáng hôm nay, thì lay off trên 30% cái workforce của họ. Kraken, tức là Big Kraken. Jesse Power là CEO của cái công ty này, thì họ cho biết rằng: wow, khi mà cái cổ phiếu hay là những cái giá trị của đồng tiền ảo xuống quá làm cho chúng tôi cũng mất doanh thu rất là nhiều. Riêng về Bitcoin hiện tại giờ giảm trên 71%, rồi những cái đồng tiền khác như là Cardano rồi vân vân giảm từ 72-80%. Chúng ta thấy hiện tại giờ cái crypto hình như là chỗ đứng của họ chỉ còn có một chân, trước đây là 2-3 chân, bây giờ chỉ còn có một chân, rất là thê thảm. Và tin cuối cùng của sáng hôm nay nói về Elon Musk và Tim Cook, quý vị. Wow, có một tin đồn rất nhiều là Apple sẽ remove cái app Twitter ra khỏi cái hệ điều hành của mình. Thật sự ra thì sau khi mà nghe những tin đồn này thì Tim Cook vội vã gọi điện qua mời Elon Musk đến cái tổng hành dinh của mình ở bên Cupertino, California, và hai người đi dạo cái vườn thượng nguyễn gì đó, rồi chụp hình quay phim các kiểu, rồi xong rồi cái các truyền thông cho biết rằng: ê, chúng tôi không bao giờ có sự xích mích như vậy. Apple vẫn giữ cái app Twitter, quý vị sử dụng bình thường. Và sau đó thì phá tan mọi cái sự nghi ngờ của những người gọi là tín đồ của Apple. Nếu mà xóa đi cái ứng dụng của cái Twitter ra khỏi cái Apple thì phải nói có nhiều người thanh thiếu niên, kể cả người lớn nữa, sẽ rất là buồn. Và cuối cùng thì Apple tuyên bố rằng: no, we not move cái app Twitter ra khỏi cái công ty, cái iPhone của Apple. Và bản tin này thì nó xóa tan mọi cái nghi vấn, thưa quý vị. Vâng, đây là bản tin cuối cùng. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Vẫn như thường lệ là những bản tin liên quan về kinh tế, stock, tỷ lệ lạm phát, rồi vân vân và vân vân, thì cũng không mấy sáng sủa cho lắm, mặc dù chúng ta đang ở trong cái mùa lễ lễ lớn hàng năm rồi. Nhưng một điều đáng mừng là dù sao cái sự lạm phát cách đây vài tháng nó tới hơn 9 chấm mà bây giờ xuống 8 chấm thì cũng cũng còn mừng chút xíu, vả lại và giá xăng cũng giảm. Nhưng mà đó là những bản tin về kinh tế. Nhưng sáng nay đó, một điều Mai Trâm ghi nhận là hình như sau gần một tuần mà anh Tiến Dũng take vacation đó, hình như giọng nói của anh Tiến Dũng có nhiều energy hơn á. Và hình như là bình thường đã sảng khoái rồi, mà như sáng nay khi Mai Trâm nghe anh Tiến Dũng nói những bản tin hình như nghe nó hùng hồn hơn, chứng tỏ rằng những chuyến vacation chúng ta cần phải có, phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Nếu mà Trâm thấy Tiến Dũng khuyến khích cô Thu Nga mà thấy nhân viên này nói thì nên khuyến khích họ đi vacation về thì cứ more energy ha.
Dạ đúng vậy.
Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và thưa quý vị, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay, và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu.